cũng giống như khác nào nói một câu vậy. Đâu là nền tảng để có liên hoa bùng sình? Nếu không bùng sình không có liên hoa, không có chúng sinh không có tịnh độ, không có quế làm gì có tịnh độ. Thành ra cái tinh thần của tịnh độ đó là một cái tinh thần mà gọi rằng là không có lìa được Phật pháp, tại vì không có cái pháp nào của Đức Phật mà không đưa đến sự thanh tịnh thân tâm, một chuyện. Cái thứ hai là pháp của đệ tâm cầu thành Phật đạo độ hóa chúng sinh. Đến khi cầu thành Phật đạo á, tức là tu hành tịnh hóa thân tâm thì được tự thọ dụng tịnh độ, và hạ hóa chúng sinh cho nên thiết lập tha thọ dụng tịnh độ. Thành ra đằng nào cũng phải là tịnh độ hết. Vì vậy nó mà ngài Ấn Thuận nói rằng là thiền á, thiền định á là phương tiện, nhưng mà tịnh á là cứu cánh. Tại vì thiền định mà không đạt đến tịnh á thì là thiền định của ngoại đạo, mà thiền định mà đạt đến tịnh á thì là thiền định của Phật pháp. Nhưng mà chỉ còn một cái vấn đề nữa, đó là mình phải hiểu rõ cái chữ tịnh á của Phật pháp. Định nghĩa là cái chữ tịnh đó. Thì qua những cái kinh điển mà gọi rằng là mình thường biết như là kinh A-di-đà hay gì, thì chỉ có diễn tả cái cảnh giới đó là nó như vậy. Cho nên mọi người cho nó tịnh độ, nó là mọi người bị chấp theo văn tự, thành nó cho nó là tịnh độ, nó là một cái cảnh gọi là như là phú quý một cái cảnh phú quý vinh hoa sung sướng cực kỳ. Thì thiên hạ chỉ suy nghĩ như vậy thôi, mà không có nghĩ đến những cái vấn đề mà gọi rằng là nghe thấy tiếng ca lăng tần già hót, nghe thấy tiếng gió thổi, nghe thấy tiếng mà gọi là nước chảy, hay là nghe tất cả cái tiếng gì cũng đều sinh tâm niệm Phật, niệm pháp, niệm tăng, cũng đều sinh tâm như vậy, và không có ta mắc đạo. Tức là có nghĩa rằng là tịnh hóa cho đến độ rằng là không hề có một cái chút tập nào nó để sinh tới khổ của ta mắc đạo, mà nghe tất cả những cái thứ nào đó cũng đưa đến cái vấn đề rằng là quy tam bảo, tức là đều đưa đến vấn đề của diệt đạo. Thành ra thiên hạ, thành ra tùy theo cái con mắt mà tham á, thì chỉ nhìn thấy rằng là cảnh giới đó là thất bảo, trang nghiêm, sung sướng quá, sống có chết không có gọi rằng là bị tội quả gì hết. Nhưng mà dưới một cái con mắt mà gọi là lúc nào cũng cầu được thanh tịnh thân tâm á, thì tìm cái ý nghĩa thanh tịnh ở trong cái cảnh giới nói trên thì thấy cái giá trị của cảnh giới nói trên nó nằm ở những cái điều rằng bất luận là cái âm thanh, hay bất luận là hình ảnh, hay bất luận là cái gì đi chăng nữa, cảm thọ, cảm xúc gì cũng đều sinh niệm Phật, niệm pháp, niệm tăng chi tâm. Tức là có nghĩa rằng là luôn luôn khởi cái tâm giác chính và tịnh, luôn luôn ở trên nó hoàn cảnh. Cho nên vì như vậy tận diệt ta mắc đạo mà không còn nữa. Rồi hoặc là nói trên nó đến nữ nhân cũng không còn, thì là có nhiều người lại ngộ nhận, người cho là người nữ không có về tịnh độ được nhá. Có rất nhiều người ngộ nhận như thế, nhưng mà khi nói là nữ nhân cũng không còn thì nam cũng chẳng có. Có nghĩa là về đó chẳng có tướng nam tướng nữ gì, tại vì thật tướng là vốn vô nam vô nữ. Cho nên vì vậy đó mà muốn hiện tướng nam tướng nữ gì cũng được. Thành ra thế giới đó không có nam không có nữ, mà các vị Bồ Tát nó không có cố định hình tướng giống như mình ở đây là cố định, chỉ có già đi từ từ Còn Bồ Tát đó là hôm nay muốn hiện tướng thế nào, hiện mai hiện tướng thế nào, mà dù có hiện thế nào, thay hình đổi dạng thế nào, cho nên tất cả những Bồ Tát khác đều biết Bồ Tát đó là ai. Tại vì sao vậy? Tại nhìn theo thật tướng mà không có nhìn theo cái giả tướng ở bên ngoài, cho nên không bị lộ. Cho nên Bồ Tát ở trên đó là ý sinh thân, là ý tưởng sao thân nó thành vậy. Thành ra vì như thế nó làm gì có nam có nữ đâu, vô nam vô nữ. Thành ra khi Đức Phật nói rằng là ở trên nó không có nữ, tức là phải hiểu ngay rằng là không nữ là không nam, là vì ý sinh thân. Thế Bồ Tát muốn hiện sao hiện. Thì đó là những cái điều mà nhìn trên cái khía cạnh của Kinh A-di-đà để thấy được những cái yếu tố mà gọi là thanh tịnh thân tâm này đó. Thành ra mới nói những cái vấn đề mà gọi là niệm Phật đến nhất tâm bất loạn. Thì nhất tâm bất loạn, ở trên nó nghe cái gì làm cái gì cũng thành sinh cái tâm mà niệm tới tam bảo lực. Có bao giờ khác đâu mà không nhất tâm. Không có tam bất đạo thì như làm gì mà loạn được. Đó. Tại vì nếu mà niệm mà bị loạn nó thì mới thành ra nghiệp của tam bất đạo. Nhưng mà đây là tam bất đạo không có. Thì tất cả những chi tiết nói lên cái vấn đề đó là y báo của một cái chính báo là thân tâm thanh tịnh. Thì tự nhiên cái y báo nó xảy ra tất cả những cái như thế. Cho nên tịnh độ chỉ là thành tựu của vấn đề độ sinh thôi, tịnh độ của Đại Thừa Bồ Tát. Cho nên vì vậy tịnh độ của Đức Phật A-di-đà là được hợp lại thành 48 nguyện độ sinh. Đều là nguyện độ sinh, chẳng có cái nguyện nào không phải nguyện độ sinh hết. Thì 48 nguyện độ sinh đó nó mới thành tựu được tịnh độ. Thì tất cả những nguyện mà độ sinh của một người Bồ Tát tu hành nó mới thành tịnh độ trong tương lai. Tức là đều lấy chúng sinh làm đối tượng mà lập tịnh độ. Muốn có lập tịnh độ cho mình làm gì? Trong mình thì mình có rồi từ thọ dụng. Thành ra khi lập tịnh độ nó là tha thọ dụng. Nó là cái ý nghĩa, một cái ý nghĩa về cái vấn đề mà tịnh độ, mà tương đối rằng là ít có ai mà lưu tâm đến. Tức là đến cái vấn đề mà Đức Phật sử dụng cả đến uế độ để mà làm thành tịnh, mà không có chỉ riêng tịnh độ thôi. Nguyện đem công đức này hướng về tâm tân càng để tử văn chúng sinh. Đi ngậm chanh đi, ngậm chanh với lại muối.